Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị, như thường lệ thì hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc, Mai Lý phụ trách với sự tham dự luận trong qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích từ miền Nam California. Tuy nhiên, hôm nay Quốc Sơn hân hạnh được thay thế cho Mai Lý để điều hợp chương trình tối hôm nay. Quốc Sơn chào ông Hồng Phúc và luật sư Đinh Thạch Bích.
Vâng, xin kính chào quý thính giả. Chào ông Hồng Phúc và chào quý chị Huy.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Chúng tôi xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và kính chào anh Quốc Sơn, người điều hợp chương trình hôm nay thay thế cho cô Mai Ly đang bận rộn với lại công tác chuẩn bị sinh nhật của đài vào thứ Bảy tuần này. Chúng tôi xin được trở lại chương trình với anh Quốc Sơn.
Vâng, xin một lần nữa xin chào hai vị. Và để bắt đầu chương trình thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ của Bộ Chính trị và Bí thư của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa có chuyến công du 2 ngày đến Việt Nam vào hôm 19 tháng 9 vừa qua, nói với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc rằng hai đảng Cộng sản tạo thành một cộng đồng, có chung một vận mệnh. Thưa hai ông, khi một kẻ xâm lược nói với nạn nhân bị xâm lược những lời phủ dụ như thế là có ẩn ý gì? Thì trước hết, Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc để lược thuật qua vấn đề này như thế nào?
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Sơn đã nhận lời cho chúng tôi. Kính thưa quý vị khán giả, thưa luật sư Đinh Thạch Bích và thưa anh Quốc Sơn. Quả thực cái lời này là đúng là một cái lời răn đe của một cái kẻ mà là làm đàn anh. Sự thực thì cái câu nói này ra đó, ông nhấn mạnh đến cái vấn đề là cái vị trí của những người lãnh đạo ở hai nước, mật thật ra là vị trí của người lãnh đạo ở Việt Nam. Nghĩa là anh Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc, những cái người mà cầm đầu trong cái tổ chức đảng của họ đó, nếu như mà không biết điều đó, thì sẽ là một cái tai hại đến cái vị trí lãnh đạo của họ. Thưa Tân Hoa Xã đó, thì có cái dẫn lời của ông Lưu Văn Sơn, ông nói như sau: sự phát triển tốt đẹp và ổn định các mối quan hệ song phương sẽ giúp củng cố vị trí lãnh đạo của hai đảng và lợi ích của hai đảng và nhân dân hai nước. Đấy là cái lời của ông Vân Sơn. Thế thì ngược lại đó, thì bên truyền thông của Việt Cộng đó thì lại loan tin khi mà ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì họ nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố, đã nói rằng hết sức coi trọng cái quan hệ đối với Trung Quốc, và ông đánh giá cao cái việc Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội và dự hội nghị cao cấp APEC vào cuối năm nay. Thành ra cái ông Lưu Văn Sơn đó, ông được cho là một nhân vật cao cấp thứ 5 trong bộ chính trị của chính quyền Bắc Kinh, đã không trực tiếp bàn gì đến vấn đề Biển Đông mà mấy lâu nay chúng ta đã biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh cho Đảng Cộng sản Việt Nam hãy ngưng khai thác dầu, phá hủy cái hợp đồng với lại Tây Ban Nha về vấn đề khoan dầu ở trên Biển Đông. Tất cả những cái việc làm đó họ không bàn tới. Họ chỉ nói đến cái chuyện là các anh hãy nên biết điều, răn đe bằng cái lời là hãy giữ sự ổn định để mà hai bên cùng có lợi trong vấn đề vị trí của các anh. Thì thưa chúng tôi, để trả lời cái câu hỏi của anh Quốc Sơn đó, thì chúng tôi quan niệm đây là một cái lời răn đe rất khéo của Trung Cộng dành cho những lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Vâng, xin được trả lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Dạ, Quốc Sơn xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi theo dõi Cộng sản Tàu từ mấy chục năm nay. Cái câu mà hai đảng Cộng sản tạo thành một cộng đồng có chung vận mệnh là nó trích ở trong cái câu mà Hồ Cẩm Đào đã đưa ra cái thời Hồ Cầm Đào còn làm lãnh tụ Trung Cộng. Cũng 16 chữ, nhưng mà không phải là 16 chữ mà Giang Trạch Dân đưa ra. 16 chữ này là sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Nó là một, cũng là 16 chữ, nhưng mà tôi cái này đặc biệt, nó có bốn chữ tương, bốn cái hữu tương này là cái dây thòng lọng nó cột cổ anh Việt Dân Cộng sản vào nô lệ cho bố tàu từ cái thời mà Hồ Cẩm Đào, chứ không phải đến Tập Cận Bình đâu. Hồ Cẩm Đào là ngói lên ở trong đảng lãnh tụ của Trung Cộng mà lại chống cha Giang Trạch Dân, mà vì nhu cầu chống cha Giang Trạch Dân cho nên Hồ Cẩm Đào mới nâng đỡ anh Tập Cận Bình này lên. Anh Tập Cận Bình này là cái đuôi của anh Hồ Cẩm Đào, và anh Lưu Văn Sơn này là trong ban thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Tàu. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Tàu nó có 25 tên, nhưng mà thường vụ nó có 7 tên thôi. Và anh cái Lưu Văn Sơn này, anh là đứng hàng thứ 5 trong 7 cái tên đó. Và đến cái đại hội 19 sắp tới của Đảng Cộng sản Tàu thì anh Lưu Văn Sơn này đang có cái xu thế là có thể bị về vườn. Thành ra anh Lưu Văn Sơn này anh sang, tôi nghĩ rằng là cái ẩn ý của nó không có gì lạ ấy. Là khi mà Cộng sản, Việt Dân Cộng sản đưa cái công ty Tây Ban Nha vào khai thác cái mỏ dầu Tư Chính thì bị tàu nó đem cả mấy trăm cái tàu nó đến nó phá, và Việt Dân Cộng sản đã phải bỏ chạy. Mà theo cái tài liệu nội bộ mà tôi được thấy ở trên Facebook thì cho biết rằng khi cái chuyện nó xảy ra, cái hãng Repsol phải không Hồng Phúc?
Dạ vâng, ở Repsol của Tây Ban Nha.
Thì Bộ Chính trị của Việt Dân Cộng sản họp. Bộ Chính trị có 18 tên, và 16 tên kia thì nó cương quyết là chống lại, mà chỉ có 2 tên là bỏ chạy, là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà sau đó thì nội bộ Cộng sản nó nổi lên cái sự có xu thế chống đối, vì thế cho nên anh Việt Cộng anh phải tỏ thái độ mà cứng rắn hơn với Tàu Cộng. Anh lên tiếng phản đối rồi thì anh bắn hỏa tiễn lên, anh tập trận kia để anh nhớ phó. Và vì cái lý do có cái là cái ý nghĩa thật của cái việc mà anh Lưu Văn Sơn này anh sang là anh nhắc lại cái 16 chữ bốn cái hữu tương mà anh Việt Cộng đã chấp nhận của bố tàu là từ cái thời đại Hồ Cẩm Đào. Thì tôi nghĩ rằng để thấy tôi có thể là tôi đánh giá sai là tất cả cái màn mà chống tàu, mà tôi gọi là cái màn kịch thoát chung của anh Việt Dân Cộng sản, nó đóng cái màn kịch thoát chung là để nó chấn an nội bộ của nó chấn an lòng dân, và nó bịp Mỹ luôn, bịp mọi người luôn. Và bây giờ là cái lúc mà anh Lưu Văn Sơn anh sang, anh tỏ ra vỗ về là để giúp cái màn kịch nó thực sự. Và thực ra là cái chuyện Biển Đông, tôi luôn luôn đánh giá rằng anh Việt Nam Cộng sản anh luồn luồn lách lách, anh né tránh bên này, anh né tránh bên kia, kết quả tùy thuộc vào thái độ căng thẳng giữa Mỹ và tàu nó như thế nào. Thế mà Mỹ gân lên mà tàu lùi thì anh Việt Cộng sẽ đóng cái màn kịch là bỏ tàu theo Mỹ. Nhưng mà nếu mà anh tàu mà gân lên mà anh Mỹ lùi thì anh lại đóng cái màn mình nghĩ là lại 16 chữ vàng với 4 cái tên là anh giả ra. Anh bây giờ tôi cho rằng cái chuyện anh Lưu Văn Sơn này, anh sắp về vườn rồi, anh sang làm gì? Thì là tôi nghĩ rằng là nó đóng cái màn kịch là Trung Quốc không. À bây giờ mới đây thì tôi được tin rằng thì cái anh Tập Cận Bình này, anh đã quyết định rằng anh không nói đến cái đường lưỡi bò chín đấy nữa, mà anh đặt cái tên khác rồi, tứ xa cái gì đó, tứ xa là 4 cái hạt cát đấy. Đấy, đây là chúng ta xem cái này giống như cái màn kịch rồi. Vâng, thì không biết là ông Hồng Phúc có ý kiến gì khác không?
Dạ, xin cảm ơn luật sư nói khá đầy đủ ạ. Để chúng ta trở lại với anh Quốc Sơn, xin mời anh Quốc Sơn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn vị. Và thưa luật sư cùng ông Hồng Phúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc dự định sẽ sửa đổi điều lệ tại kỳ đại hội đảng thứ 19 sẽ diễn ra vào tháng tới. Một nguồn tin ở trong nước cho biết rằng có dấu hiệu cho thấy rằng Tập Cận Bình muốn hệ tư tưởng chủ đạo của ông ta được đề cao trong cương lĩnh chính trị của đảng. Thưa hai ông, trong mưu đồ chính trị này thì liệu Tập Cận Bình có gặp sự chống đối nào hay không? Và Quốc Sơn trở lại đầu tiên với ông Hồng Phúc.
Dạ, vâng, xin cảm ơn anh Quốc Sơn. Dạ, kính thưa quý vị, thưa luật sư. Cái vấn đề mà ông Tập Cận Bình có cái tham vọng để mà đưa một cái đường lối hay cái quan điểm chính trị của ông ấy, hợp thuyết của ông vào trong cái điều lệ đảng, trong cái kỳ đại hội đảng sắp tới đây đó, có lẽ ông đi theo cái vết xe của những người lãnh đạo đảng trước đây, như là ông Hồ Cẩm Đào hay là Mao Trạch Đông vân vân, Đặng Tiểu Bình này kia. Thì chúng tôi xin phép kích một vài đoạn ở trong cái bản tin của đài qua, họ cho bình luận như sau. Ok, từ khi mà đảm nhiệm cái chức vụ gần 5 năm trước thì ông Tập Cận Bình đã nhanh chóng củng cố được quyền lực với những cái động thái như là đứng đầu nhóm lãnh đạo cải cách kinh tế và tự phong cho mình là tổng tư lệnh quân đội. Mặc dù với cái tư cách là người đứng đầu quân ủy trung ương, Tập Cận Bình đã nắm trong tay cái quyền kiểm soát các lực lượng vũ trang. Và Bộ Chính trị là một trong những cơ quan quyền lực nhất của cái hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản trên thế giới, đã đưa ra một cái dự thảo để đổi điều lệ. Trong đó, các cái quan điểm lý luận chính trị và tư tưởng chiến lược quan trọng. Cái dự thảo này đó sẽ được đưa ra bàn thảo tại Đại hội Đảng sắp tới, và theo Tân Hoa Xã họ loan tin rầm rộ thì như vậy. Và mặc dù Tân Hoa Xã đã tường thuật cái chi tiết này, nhưng một trong những mục tiêu để mà sửa đổi chính có thể là liệu cái học thuyết mang tên ông Tập Cận Bình có được ghi vào điều lệ hay không, để ngang tầm các lãnh đạo tiền nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc như là Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình vân vân. Thế nhưng mà cái người tiền nhiệm gần đây là ông Tập Cận Bình cũng như Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào cũng đã từng sửa đổi điều cái cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản để đưa ra những cái tư tưởng chủ đạo của họ, nhưng lại không trực tiếp đưa cái tên của mình gắn liền vào trong đó. Riêng ông Giang Trạch Dân thì ông có đưa ra cái thuyết ba đại diện, còn ông Hồ Cẩm Đào thì đưa vào khoa học và phát triển quan điểm. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố đẩy cái học thuyết tứ toàn của Tập Cận Bình lên, chưa được rõ cái điều lệ này liệu có thể trôi được vào trong đó hay không. Thành ra tứ toàn nói về cái việc Trung Quốc phải nỗ lực toàn diện để mà xây dựng một xã hội thịnh vượng và tăng cường cải cách và pháp quyền cũng như kỷ luật của đảng. Đấy là cái chủ trương mà ông Tập Cận Bình đang dự chủ sẽ đưa vào. Nhưng vấn đề là có chót lọt hay không thì điều này có lẽ chúng tôi xin nhờ ý kiến của luật sư cho biết như thế nào, thưa luật sư.
Tôi theo dõi cái Đảng Cộng sản Tàu từ khi tôi còn 19-20 tuổi. Bất cứ cái nhúc nhích cử chỉ nào của Đảng Cộng sản Tàu tôi cũng đều theo dõi. Và bây giờ tôi thấy đặt vấn đề là sửa đổi điều lệ tại kỳ đại hội Đảng 19. Thì tôi nhớ lại là vào cái lúc mà cả Tàu Cộng lẫn Việt Gian Cộng sản đi o bế Mỹ để được vào cái WTO của toàn thế giới đấy. Thì tôi được tin rằng Đảng Cộng sản Tàu nó báo động cho Đảng Cộng sản Việt Nam rằng thì nó sẽ đổi tên đảng, nó không gọi nó là Đảng Cộng sản nữa. Tôi chờ cái đó mãi mà không thấy. Rồi tôi quay lại, tôi nghiên cứu lại cái Đảng Cộng sản. Là từ khi mà Đặng Tiểu Bình đưa ra cái thuyết màu trắng màu đen, thì tức là nó đã từ giã cái xuất phát điểm cộng sản, nó đi vào kinh tế thị trường, nó theo kịp bản mèo trắng mèo đen, miễn là bắt được chuột, miễn là bắt được chuột là gì, miễn là làm giàu bắt được đô la. Và từ Đặng Tiểu Bình đã cho phép đảng viên được làm kinh tài kinh tế, và Đặng Tiểu Bình cũng lại cho phép là không là đảng viên cũng được bổ nhiệm vào chức này chức kia. Và đến đời Giang Trạch Dân thì anh đã đưa ra cái thuyết gọi là ba đại diện. Đại diện thứ nhất là đại diện lực lượng sản xuất tiên tiến, tức là trọng dụng trí thức và doanh nhân. Đại diện thứ hai là đại diện văn hóa tiên tiến, tức là cũng là trọng dụng trí thức nữa. Đại diện thứ ba là đại diện lợi ích đông đảo của nhân dân đấy. Nó đưa cái nhân dân ra làm cái gì. Nhưng mà cơ bản của cái thuyết ba đại diện này là từ Đặng Tiểu Bình nó truyền sang đến Giang Trạch Dân, là nó đã thôi ra giữa đấu tranh giai cấp. Khi nó đã trọng dụng trí thức và doanh nhân, tức là nó không còn đấu tranh giai cấp kiểu cái Marxist gắt cắt của kiểu nó chưa. Và nó thôi Marxist thì nó làm cái gì? Nó quay về với chủ nghĩa dân tộc và nó duy trì cái đảng trị. Và vì thế cho nên cái mô hình đó bây giờ nó tồn tại cho đến bây giờ đấy. Và thì với cái thuyết ba đại diện đó thì anh Giang Trạch Dân anh ấy muốn ở lại làm nhà độc tài duy trì đảng trị, mà anh chở muốn duy trì phát xít cho cái chế độ của nước tàu. Nhưng mà anh bị anh Hồ Cầm Đào chống đối. Anh Giang Trạch Dân ngày xưa nó y hệt như anh Nguyễn Phú Trọng bây giờ. Già rồi, hết nhiệm kỳ rồi, hai nhiệm kỳ rồi, anh Giang Trạch Dân còn loay hoay ở lại thêm hai năm nữa. Và anh Hồ Cầm Đào vì thế cho nên anh Hồ Cầm Đào anh chống Giang Trạch Dân. Và anh Tập Cận Bình này là cũng núp vào dưới chiến của Hồ Cầm Đào, cho nên được Hồ Cầm Đào nó trọng dụng, nó đưa lên một cách nhanh chóng. Và đến anh Tập Cận Bình này thì anh lại có một cái theory mới nữa, là cái thuyết gọi là tứ toàn. Anh Tập này hay đưa ra nhiều công thức. Anh Tập Cận Bình nói là cái thuyết gọi là thuyết tứ toàn, tức là một là xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa khá giả toàn diện, tức là làm giàu giống, tức là cái toàn thứ nhất là anh theo cái theory của anh Tận Đặng Tiểu Bình. Còn ba cái toàn sau là để hỗ trợ cho cái toàn mà khá giả toàn diện. Cái toàn thứ hai là cải cách sâu sắc toàn diện, tức là nó giống như là Perestroika của anh Gorbachev. Thứ ba là quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện. Pháp luật toàn diện là pháp quyền, nó y hệt cho Việt Cộng bây giờ, nó cũng pháp quyền. Và toàn thứ tư là quản lý đảng nghiêm ngặt toàn diện. Đấy, nghĩa là kỷ luật đảng. Bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng cũng đang kỷ luật sắt, kỷ luật thép ở Việt Nam. Tóm lại là cái tứ toàn của anh Tập Cận Bình được mấy anh cộng sản cuối mùa cố bám cho đến chết ở Việt Nam, nó copy y như hệt như vậy. Anh nói là cái tôi chờ đợi xem anh Tập Cận Bình này ở cái sửa đổi điều lệ đảng như diễn ra như thế nào. Nhưng mà anh theo dân tộc chủ nghĩa, và anh tức là theo cái mô thức này thì nước tàu không còn là cộng sản nữa, và nó có thể nó đổi tên đảng và trở thành ra là một cái cộng sản Hán hóa, tức là nó Hán hóa cái chủ nghĩa Marxist, và nó trở thành ra một nước tàu phát xít y như Hitler ngày xưa. Và anh Việt Nam Cộng sản đấy là anh sao chép cái những cái mẫu mực của nước Tàu giờ, bây giờ anh đang hoang mang, anh không biết sao chép kiểu gì, thì mới có những anh như là anh Tương Lai, anh đời tách Đảng Cộng sản nó là hai, Đảng Lao động là suốt đời cái bọn Tây Sai nó chỉ biết sao chép thôi. Và bây giờ người ta xoay kiểu gì nó sao chép một cách rất là mù mờ, thậm chí nó đi vào kinh tế thị trường cũng thế, nó cũng sao chép kinh tế thị trường và tư bản cũng lại rất là mù mờ, thành ra nước Việt Nam của mình là nạn nhân của một bọn ngu dốt lên cầm quyền. Và tôi cho lại xem là tôi nhắc thêm rằng thì anh Tập Cận Bình này có thể là anh sẽ trụ lại được ở Đại hội 19, là bởi vì tôi xem cái danh sách trung ương ủy viên được vào đại hội thì anh loại được rất nhiều những cái cản trở của anh. Cụ thể là cái bên quân đội, tôi để ý cái anh Lưu Á Châu này từ cả chục năm nay rồi. Anh luôn phê phán cái nước Tàu của anh một cách thảm thiết, và anh đề cao cái việc cái mô thức cái tổ chức chính trị và xã hội của nước Mỹ, mà mãi tôi không thấy anh bị khai trừ. Lần này tôi thấy trong danh sách trung ương đảng của Đảng Cộng sản Tàu không có anh Lưu Á Châu, và một loạt các cái tướng lãnh mà không có tinh thần gọi là phong kiến Hán tộc bành trướng như là anh Tập Cận Bình là đã bị loại hết rồi. Thế nên tôi nghĩ rằng anh Tập Cận Bình này anh sẽ thắng ở cái đại hội 19, nhưng mà tôi chỉ tội nghiệp cho anh Việt Nam Cộng sản, anh sao chép bây giờ anh không biết làm cái gì nữa. Bây giờ tôi thấy anh cũng là kỷ luật sắp anh chỉnh đảng để cứu đảng rất là vất vả. Vâng, ông Hồng Phúc có muốn bổ sung gì không ạ?
Dạ, thế là sư khá đầy đủ, xin được mời anh trở lại với anh nhé. Quốc Sơn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn như vậy, và cũng trong lúc này chúng ta trở lại với tình hình Việt Nam. Và thưa luật sư, thưa với ông Hồng Phúc, vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo rằng ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy của Đà Nẵng, có một loạt các sai phạm. Chuyện này đang được dư luận bàn tán trái ngược nhau. Có ý kiến hoan nghênh vì cho rằng điều đó cho thấy một cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang được Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh. Thế nhưng cũng có người đặt câu hỏi rằng đây là diệt tham nhũng hay là thanh trừng phe đảng. Xin hai ông cho biết nhận xét của mình, và trước hết thì Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc.
Vâng, xin cảm ơn Quốc Sơn, thưa luật sư và thưa quý vị thấy giả. Ở đây cái lá câu trả lời chúng tôi thấy có vẻ rất là rõ nét, đó là cái rõ ràng đây là một cuộc thanh trừng chứ không phải là vấn đề tham nhũng. Và tham nhũng chỉ là một cái chiêu bài hay là một cái đinh để treo cái tấm bảng diệt trừ tham nhũng, nhưng mà thật sự ra cái vấn đề sâu sắc ở đằng sau thì đó là vấn đề thanh trừng đảng. Cái trường hợp này thứ nó giống hệt như là cái việc ông Tập Cận Bình đã thẳng tay triệt hạ ông Mạc Hy Lai, bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, và mở đầu cho cái việc chiếm quyền lực lập tôn của Nguyễn Phú Trọng trong tương lai. Ai cũng nhìn thấy đây là ông Tập Cận Bình, ông Nguyễn Phú Trọng đang dọn đường để đi tới cái địa vị lập tôn của mình trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái vụ việc mà ông Nguyễn Xuân Anh này đã diễn ra sau khi là bí thư thành của thành phố Hồ Chí Minh, là thành phố Sài Gòn, xin lỗi quý vị, là ông Đinh La Thăng cũng bị thông báo mắc những vi phạm rất nghiêm trọng và bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị và bị cách chức bí thư thành ủy ở thành phố Sài Gòn tháng 5 vừa qua. Trong khi đó thì các cái vụ lên án liên quan đến cái tập đoàn dầu khí Việt Nam và ngân hàng Đại Dương, tức là Ocean Bank đó, cũng đang được xét xử giáo diết. Rồi đến những vụ thuốc Tây này kia cũng lại đem ra giết tất cả các đầu mối đang bị trừ. Và những cái sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh này đã được công bố rộng rãi ở trên các cái phương tiện truyền thông. Mặc dù hiện chưa rõ ông Anh sẽ chịu một cái hình thức kỷ luật nào, và hiện vẫn đang giữ cái chức bí thư Đà Nẵng là ông Thọ hay ông Thâu thì thật ra cũng lại bị thanh trừng. Thanh trừng đây là một cái việc mà chúng ta thấy rằng là một cuộc thanh trừng tổng lớn, như luật sư hồi nãy có nói đến đó. Là gì? Những người trong cái danh sách và trong những người bị thanh trừng, đặc biệt ở đây là chúng tôi chưa có đầy đủ tin tức, chúng tôi nghe đài phát thanh từ trong nước và một vài tờ báo ở trong nước mà chúng tôi đọc được ở miền Tây, ở miền Cần Thơ này kia, Tiền Giang này kia, họ thanh trùng một loạt năm sau ông ở trong tỉnh một lúc nữa ông đầu tỉnh cả đó. Thành ra đây là chỉ là những cái nhân vật mà nổi bật chúng ta chỉ biết đến mà thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái việc này là một cái cuộc thay đổi quyền lực lớn lao trong cái tháng tới của Đại hội Đảng Cộng sản sắp tới đây, kỳ 6 và mình ở trong Đại hội 6 và kỳ 12 này. Thành ra thưa quý vị, chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều đấu đá, sẽ có nhiều thanh trừng, và đấy là cái bản chất của cái chế độ Cộng sản độc tài nó như vậy. Mỗi lần họ thay đổi quyền lực, họ thanh toán nhau, có khi họ ám sát nhau, giết nhau, đạp lên sát nhau để mà trèo lên những ngôi vị họ mong muốn. Thì đấy là cái việc mà chúng ta sẽ phải chờ đợi xem trong tháng tới nó diễn ra như thế nào mới có thể biết được một cách chắc chắn. Dạ, xin được trở lại với luật sư và xin trở lại với anh Quốc Sơn.
Dạ, xin mời luật sư.
Vâng, tôi theo dõi cái đấu đá nội bộ của Đảng Việt Nam Cộng sản từ Đại hội 6 cho đến bây giờ. Đặc biệt là tôi chỉ rằng bây giờ tôi chỉ nói đến Đại hội 11 và Đại hội 12 thôi. Đại hội 11, phe Nguyễn Tấn Dũng hãy còn mạnh. Và điều lệ đảng thì nó nói rằng 65 tuổi các cái top bu lãnh đạo thì quá 65 tuổi thì phải về hưu. Và trong số 65 tuổi mà phải về hưu được có 8 anh. Mà bầu vào cái lãnh đạo mới, về hết rồi bầu lại giờ mới, thì anh Nguyễn Phú Trọng đứng hàng thứ 8 trong cái lãnh đạo trọng bộ mới của Đại hội 11. Mà tại sao anh lại trở thành tổng bí thư? Anh thiếu cái anh gì đứng hàng thứ 8 thôi mà anh lại tổng bí thư? Chẳng qua là vì các nhóm lợi ích, cái nhóm phe đảng ở trong đó nó không đứa nào nó chỉ nhường nhịn đứa nào cả, mà cái anh Nguyễn Phú Trọng này là phe đảng của anh yếu nhất thì nó đưa anh ba phải, nó hy vọng rằng như là với cái anh này lên làm mưa, nó làm tổng bí thư thì các phe ấy là không có đấu đá nhau nữa mà là xí xa xí xóa để tiếp tục sống nữa. Vì thế cho nên anh Nguyễn Tấn Dũng anh mới chịu về vườn, mà để lại anh Nguyễn Phú Trọng, cái anh quá tuổi rồi mà lại được lưu giữ lại để làm để hòa hợp và giải giữa các nhóm nhau. Thành như vì thế cho nên khi anh chứng tham nhũng, anh nói ta đánh vào ta đã làm gì, anh sờ đâu cũng thấy ta không à, là những cái thằng nó nhường cái chức tổng bí thư cho anh. Cho nên rời khỏi vỡ đảng, Nguyễn Tấn Dũng nó đã lùi, nó nhường, nó không đấu đá nữa. Và khi mà nó bàn giao, nó cứ nói rằng thì là mong là các đồng chí còn ở lại thì là người tử tế, là vì nó sợ vỡ đảng. Và bây giờ thì anh Nguyễn Phú Trọng anh đang loay hoay để ngồi lên, anh nghe là cái đám con ít, cái đại hội 11 đó thì là mấy anh như là anh Nguyễn Bá Thanh thì phải, anh Nguyễn là các anh ấy loại trừ anh Hồ Đức Việt, và để mà gọi là thưởng công cho những anh mình chịu rút lui để đạt khỏi vỡ đảng, thì các anh mới phong cho những cái anh con cháu của các anh ấy là anh Nguyễn Xuân Anh này là con anh Nguyễn Văn Chi. Anh Nguyễn Văn Chi lúc đó là trong ban tổ chức của đảng là mạnh lắm, anh muốn ngài lên xuống được, nhưng mà anh Nguyễn Văn Chi cũng bị phốt, nó đưa ra nó nói thôi anh bị phốt anh lui về đi, nhưng mà anh đừng có, anh chấp thuận cái sự nhường nhịn nhau này thì để thưởng cho anh, là cho cái thằng con của anh nó vào lên chức, và nó vào lúc đó hình như là lúc đó nó chỉ là dự khuyết trung ương đảng, và cũng như là để đền công cho anh Nguyễn Bá Thanh là bị thanh toán chết rồi, thì nó lại cũng cho thằng con của Nguyễn Bá Thanh làm bí thư một cái tỉnh nào đó. Giờ là hai thằng con của Nguyễn Tấn Dũng cũng được từ dự khuyết vào Trung ương Đảng rồi làm bí thư. Một thằng là bí thư tỉnh Cà Mau, còn một thằng là bí thư tỉnh nào đấy, không biết ông Hồng Phúc có nhớ không? Đấy.
Dạ, dạ. Nhưng mà chúng tôi không được nhớ chuyện đó, thưa luật sư.
Dạ, Bình Định à.
Đấy là, tóm lại là, nó hy sinh đời bố cùng của đời con. Là nó nhường nhịn nhau để cho con nó lên. Và cái chế độ này đã được đồng bào trong nước cũng như là các giới đấu tranh đặt tên là con cháu các cụ cả đó, CCCC đó. Là anh Nguyễn Xuân Anh này cũng là một anh con cháu các cụ cả. Tại sao nó có cái con cháu các cụ cả? Là vì từ khi ra đời Đảng Cộng sản, nó là một cái đảng mafia. Nó trung thành với đảng. Và nó hy sinh đời bố để củng cố đời con, này phải cho đảng phải nâng đỡ nó trở thành một cái triều đại con ông cháu cha. Tôi theo dõi Đảng Cộng sản ở bên Tàu, với Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng thế. Ngay khi mà Hồ Chí Minh lập Đảng Cộng sản và làm cách mạng tháng 8 là đã có cái chiến dịch gọi là trồng hạt giống đỏ để nó trở thành ra những cây đỏ. Hạt giống đỏ cái đợt đầu tiên là khi mà Hồ Chí Minh giết Tàu vào để mà chống Pháp thì đã gửi 100 hạt giống đỏ sang Tàu. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thì 100 hạt giống đỏ đã được gửi sang Liên Xô. Toàn là con ông cháu cha, từ con Võ Nguyên Giáp cho đến con Trường Chinh, mấy ông lãnh tụ là trong đó có. Nhưng mà cái hạt giống đỏ đợt đầu tiên là trở thành chuyên gia nhiều hơn. Có một ai, một cô với một anh đã làm thành cái chuyên gia họ ra hỏa tiễn thôi. Còn là toàn là làm thầy giáo mới làm kinh tài kinh tế hoặc là xây dựng thành kiến trúc sư. Ít anh nổi tiếng để tiếp thu cái chính quyền từ đời ông để trả. Rồi đến khi mà đất nước bị chia đổi thì Việt Cộng ở miền Nam phải tập kết ra Bắc hết. Thì cả cái đợt đó là đợt hạt giống đỏ thứ nhì từ Nam ra Bắc. Và anh Nguyễn Xuân Phúc này là ở trong cái hạt giống đỏ đợt thứ nhì từ Nam ra Bắc để tập kết đó. Lúc anh chia đổi đất nước anh mới có 14 tuổi thôi. Là cái đợt này theo nếu tôi nhớ không lầm thì cũng cả chục ngàn con ít được gửi ra Bắc để đào tạo thì hạt giống đỏ. Đấy là Nguyễn Xuân Phúc này. Cái đợt thứ ba, đợt thứ nhất là cái gì bây giờ đợt thứ ba. Nó có tới ba đợt hạt giống đỏ như thế. Và nó về mà tôi rất là lạ. Là sau ngay năm 1975 không thấy nó gửi hạt giống đỏ sang Tàu, không thấy nó gửi hạt giống đỏ sang Nga, mà chỉ toàn thấy nó gửi hạt giống của nó sang Mỹ, sang Canada, sang Tây, sang Đức, sang Thụy Sĩ, toàn những thứ tìm. Thành ra cái đợt hạt giống đỏ sau năm 1975 nó chẳng phải là hạt giống đỏ nữa, nó là hạt giống con ông cháu cha, con cháu các cụ cả, để nó hy vọng là bọn ấy về. Mà khi bọn ấy về thì ít đứa được trọng dụng lắm, là bởi vì nó thành phần trí thức mà nó lại theo tư tưởng Tây phương, nó không được đỏ nữa. Thành ra là anh rất là vất vả. Và anh Nguyễn Xuân Anh này cũng là trong cái đợt đó, nó về và bây giờ nó có nhu cầu thanh toán những cái gọi là trí thức mà đảng không kiểm soát được. Cái Nguyễn Xuân Anh này là khi được bầu làm tổng bí thư là anh có những cái cử chỉ rất là ngoan mục. Anh đi thăm cái bãi rác mà hôi thối ở Đà Nẵng mà anh không có một xoa bịt miệng. Anh chứng tỏ rằng anh chia sẻ những cái, và anh hứa là anh sẽ là giải quyết những vấn đề đó. Mà anh tuyên bố hàng ngày đó, tôi theo cái những cái ba tờ báo từ năm 2015-2016 này kia thì thấy anh hàng ngày đó. Nhưng tại sao bây giờ anh lại bị hỏi thăm sức khỏe? Mà nó là thăm sức khỏe không phải là bí mật, nó cho báo chí khui anh này chứ. Tức là gì? Tức là chủ trương của đảng là khui. Tại sao vậy? Thiếu gì thằng bê bê hơn thằng này. Nó khui từ cái việc anh này bằng cấp của anh này bằng cấp bố lão. Tôi theo dõi rồi rằng bằng cấp không phải bố lão. Nó học ở trường đại học công giáo ở California này. Chứ đâu phải là bố lão đâu. Rồi nó khui cái việc mà một dân gia nghiệp nào đó biếu anh cái xe. Nó khui những cái vô bẩn này. Anh bổ nhiệm láo này cái các thứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không biết có đúng hay không, tôi suy luận thôi. Đà Nẵng là cái gì? Đà Nẵng là căn cứ, là chủ nghĩa cát cứ của Nguyễn Bá Thành. Mà trong cái đợt thanh trừng ấy, nó đã tiêu diệt Nguyễn Bá Thành rồi. Tất cả những cái bê bối của Đà Nẵng là từ thời Nguyễn Bá Thành. Anh rằng cụ Nguyễn Xuân Anh này nó có chịu trách nhiệm cái đó đâu. Mà bây giờ đổ hết cái tội vạ lên đầu rồi. Nhưng mà tôi nhớ lại rằng Đà Nẵng là cái nơi sẽ diễn ra hội nghị APEC vào tháng 11 năm nay. Và ông Tổng thống Donald Trump đã hứa rằng sẽ đến dự cái hội nghị APEC. Nhưng mà đồng thời ở bên Mỹ này, chúng ta ít để ý, là tôi theo dõi từng chi tiết một. Bob People Natural Health cộng với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phụ họa với sự giúp lực của cái nhóm dân biểu và nghị sĩ Mỹ gọi là Việt Nam Caucus, đặt vấn đề là cái hội trường mà sẽ đón các quan khách APEC vào tháng 11 này được xây lên bằng đất do Nguyễn Bá Thanh tịch thu của dân Oan, và nhân danh dân Oan, nhân danh là cái sự nghiêm chỉnh của nước Mỹ, nhóm Việt Nam Caucus và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đặt vấn đề rằng ông Donald Trump đi dự người APEC, nhưng mà yêu cầu ông, yêu cầu Việt Cộng rời cái địa điểm đó, chứ ông Donald Trump không thể đến dự một cái hội nghị mà lại xây dựng cái hội trường lại xây dựng trên đất của dân Hoàng. Và cái vấn đề đó đang làm rắc rối cho cái lobby của Việt Nam Cộng sản ở bên Mỹ này. Và tôi nghĩ rằng có lẽ vì thế cho nên nó mới lấp liếm với Mỹ rằng mấy cái thằng ở Đà Nẵng này nó làm vậy, tôi sẽ xử đó. Và nó là mình vẫn xin thành ra làm dê tới thần. Tôi không biết là tôi suy luận như thế có đúng không? Cái thằng Nguyễn Xuân Thanh này, cái tội của nó chưa có đáng gì cả. Bây giờ nó khui ra một cách rất là vớ vẩn. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ, tôi xin phép một góp ý thêm với luật sư về một cái mặt khác ở trong cái chuyện mà chúng họ đang thanh trừng nội bộ với nhau. Cứ mỗi lần đảng Cộng sản Việt Nam họ thì thế nào cũng lại có chuyện thanh toán kẻ lên người xuống và bè bảng với nhau. Thì trong cái này, một cái mặt khác của trong cái vụ thanh toán này đó, thì nó lại đưa ra những cái dư luận để nó bao che hay nó đánh lạc hướng cái chuyện thanh toán nội bộ đi, mà họ cứ dựa vào cái vấn đề là chống tham nhũng. Thì có mấy khi anh dân biểu thân chính quyền đó là Dương Trung Quốc đó, dạ, tức là một đại biểu quốc hội, anh có nói chuyện với lại trả lời phỏng vấn của Đài Loan, thì anh có cho rằng cái việc mà bây giờ trừng trị một số những đảng viên mà có lỗi phạm luật này kia đó là một cái ghi nhận đáng coi là tích cực. Bởi vì sao? Trong cái chiến dịch chống tham nhũng này đó, thì người dân và dư luận đều cho rằng các anh chỉ chống tham nhũng ở những cái cấp dưới, những cấp nhỏ mà thôi, không dám, mà họ ví von là chỉ nắm được từ cổ trở xuống mà không dám nắm được những cái đầu. Thì trong đó người ta có án chỉ những người đầu sỏ, trường hợp như là ông Nguyễn Tấn Dũng thì nghĩa là Nguyễn Phú Trọng chưa dám động vào đến, hay nói chung là phe đảng của ông ta chưa dám được đến. Thực sự ra mà nói thì cái chuyện này rõ ràng là họ thanh trừng nhau, họ lấn từng bước, nhưng mà cái việc muốn bật gốc rễ của Đỗ Tấn Dũng, ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là cái vấn đề dễ. Nhưng mà cái riêng Trung Quốc nói đi thì anh cũng sợ ngược, anh cũng phải nói lại. Anh nói là vấn đề quan trọng là phải sao làm cho chính xác và cho đúng. Vậy nếu không đó, tức là mình đã làm xâm phạm và tai hại đến vận mệnh chính trị của con người mà mình đã đem ra làm vật dê thế thần. Thì thưa luật sư, đây cũng là một cách để chúng che đậy bớt đi cái chuyện mà thanh toán nội bộ với nhau, là họ làm thanh toán từ cấp cao cho đến bây giờ thì ta thấy đã leo lên cái cấp tỉnh ủy cũng là đã lớn rồi đấy, nhưng mà không biết trong tương lai còn lên đến đâu được nữa hay không, thì đấy là cái câu hỏi cũng đang phải chờ đợi. Chúng tôi xin được trở lại với anh Quốc Sơn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn nhị vị. Và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Hội nghị Đảng Cộng sản Việt Nam Trung ương 6 khóa 12 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10. Thì các diễn biến tại chính trường Việt Nam cho thấy là đang báo hiệu sự thay đổi lớn về các cán cân quyền lực trong đảng. Dư luận ở trong nước đang bàn tán tương lai về sự đầy sự bất ổn cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái hội nghị Trung ương 6 này. Thưa hai ông nghĩ sao về chuyện này? Và thưa ông Hồng Phúc, bắt đầu.
Dạ, xin cảm ơn công thương. Thưa anh có thể nào điều chỉnh cái âm thanh phía tôi nghe nó hơi bị rè. Thưa anh, không biết luật sư nghe có trong có rõ không, luật sư?
Dạ, tôi nghe cái câu hỏi của ông lúc nãy hơi rè, bây giờ hơi rõ rồi.
Vâng, bây giờ tôi nghe tiếng luật sư rõ, là xin được trả lời câu hỏi của anh Quốc Sơn như thế này. Là thưa anh, trong cái tình trạng như chúng ta vừa nói đó, là họ thanh trừng lẫn nhau trong nội bộ qua một cái chiêu bài gọi là diệt giặc tham nhũng đó, thì thưa anh, trong cái lúc này là phải công nhận rằng cái vị trí của ông Nguyễn Phú Trọng rất là bấp bênh, bởi vì ông ta cũng có nhiều đối thủ chính trị rất là sáng giá, cụ thể là những thành viên ở trong đó, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang vân vân, là những tay vẫn còn có tiềm năng có thể mà lật đổ được Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Thành thử ra đây là một cái thời kỳ mà chúng tôi nghĩ rằng sắp đưa Nguyễn Phú Trọng lên một cái giàn hỏa, nếu ông ta không khéo thì có thể là bị cháy. Dạ, thì người ta cho rằng đó là trong cái lúc tình trạng đang căng thẳng quan hệ giữa Việt Cộng và Trung Cộng càng ngày càng xấu đi hơn bao giờ hết đó, thì nó bao trùm lên cái không khí chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng đó, để xây dựng vị trí của mình, ông đã xử lý kỷ luật hai cái cán bộ cao cấp nhất của thành phố Đà Nẵng, nơi mà luật sư Đinh Thành Bích vừa mới nhắc tới đó, là ông Nguyễn Xuân Anh là bí thư thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ, hôm nay chúng tôi nói là thọ ra, ông Huỳnh Đức Thơ là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thế là hai anh chóp mưu ở trong tỉnh Đà Nẵng, là một cái hành động như là đổ dầu vào lửa mà Nguyễn Phú Trọng có tự tay mình làm cái việc này. Rất là quan trọng. Nếu ông ta vượt qua những khó khăn thì ông ta có thể đạt được những cái chiến thắng mà ông ta mong muốn. Nhưng nếu bước không tới thì đó là một cái đe dọa rất lớn đến cái chức vụ hay đến cái tương lai chính trị của ông ta. Thế trong cái việc mà thanh trừng nội bộ của Nguyễn Phú Trọng đó, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay khó có thể thành sự thật được lắm. Đấy là dư luận ở trong nước bàn tán với nhau nó vậy. Vì họ cho rằng đa số các cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam họ biết rõ cái âm mưu của ông Nguyễn Phú Trọng giờ này đang củng cố quyền lực và muốn trở nên độc tài độc tôn để nắm một bình một ghế. Thành ra thì người ta cho rằng những cái đối tượng chính trị của đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng như là Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang vân vân là những cái đối thủ có trọng lượng, có thể hạ gục ông Nguyễn Phú Trọng trong một cái đòn vào giờ phút chót. Không có dễ gì mà cánh ông Nguyễn Phú Trọng có thể búa gậy vườn hoang được với những cái đối thủ chính trị như vậy. Thế nhưng mà dù sao vẫn chỉ là lời bàn. Cái kết quả chúng ta vẫn còn lại phải chờ đợi một cái dấu hỏi to tướng đang dành cho dư luận, đang dành cho sự thật sẽ trả lời vào tháng tới đây. Thì đấy là cái hiểu biết của tôi. Xin được trở lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi theo dõi cái này, tôi cũng nhiều một phút thôi. Chờ đến cái hội nghị Trung ương 6 này nó như thế nào? Là bởi vì anh Nguyễn Phú Trọng này, ở cái nhiệm kỳ 2 này là anh làm mưa làm gió, giống như là anh nắm vững tình hình. Nhưng trong cái thanh trừng nội bộ của anh ấy. Anh lúc ta lúc túc anh có vướng nhiều cái lắm. Anh sờ đến chuyện Xuân Thanh thì nó đi, nó trốn mất. Thì anh cần nó về để anh hạ bệ như thằng khác. Thì anh thì giở cái trò đi bắt cóc. Đi bắt cóc bây giờ làm cho thế giá của nước Việt Nam, của giới quyền của anh ấy bị là cả thế giới lên án. Giờ anh bị cái vụ Trịnh Xuân Thanh nữa. Giờ anh bây giờ anh bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh về rồi để nó khai ra bằng cớ để anh khui anh Trần Đại Quang với anh khui anh này kia, mà từ hôm ấy đến nay chả thấy anh đem Trịnh Xuân Thanh ra tòa ra cái gì cả. Anh giấu biệt đi, chứng tỏ là anh vất vả lắm. Và hồi cái chung sáu thì chỉ còn có mấy tháng nữa thôi, anh không thể nào mà chuyển được toàn bộ tình hình. Trong khi đó thì Đinh Thế Huynh đi dưỡng bệnh, anh Trần Đại Quang đi dưỡng bệnh, rồi anh Nguyễn Tất Dũng thì anh cứ là không nói gì cả. Rồi thì Đinh La Thăng này kia, bao nhiêu là cái phe đối thủ đều là nửa vời. Anh khi sờ gáy đến đâu thì nó bị. Bây giờ anh quay ra anh khui các cái vụ ngân hàng trầm bê với các thứ ở Việt Nam, chống tham nhũng, chỉnh đảng để cứu đảng. Nó có tới 12 đại án. Mà sắp tới thời hạn rồi, anh chỉ mới sờ được có 4 đại án, rồi còn 8 cái gì anh chưa sờ được. Thì làm sao mà anh có thể thoát được cái chuyện này? Là tôi nghĩ rằng thì chưa biết là ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì cái hội nghị chung sáu này, anh Nguyễn Phú Trọng sẽ rất là vất vả, là vì anh đã kẹt cái lời hứa rằng thì anh sẽ về vườn giữa nhiệm kỳ, mà bây giờ là đến đây là giữa nhiệm kỳ rồi. Vấn đề là ai lên ai xuống mà thôi. Giống như là một cái buổi hội luận của chúng ta cách đây mấy kỳ đó, ông Hồng Phúc còn nhớ không? Tôi nói rằng bọn Cộng sản nó đấu tranh nội bộ với nhau giống như là ông Winston Churchill ông nói đó. Như là một lũ chó nó cắn nhau ở dưới tấm thảm. Tấm thảm chưa rẽ lên thì không biết là con nào thắng con nào bại. Hay là như là cô Miley cô nói là hay là rẽ tấm thảm lên thì chết tiệt hết, thì chẳng còn con nào sống sót cả. Chúng ta chờ cái hội nghị trung ương 6 này để chúng ta rẽ tấm thảm lên xem đứa nào sống, đứa nào chết, hay là chết sạch sẽ cả lũ rồi. Vâng,
xin phép. Dạ vâng. Xin phép lại với luật sư một chút xíu. Là thưa, trong cái vấn đề mà cái vụ mà người ta nói rằng trong cái ông Nguyễn Phú Trọng này là anh muốn thoát thâu quyền lực đó, nhưng mà có lẽ là người ta cho rằng anh là non tay ấn, cho nên anh chưa làm thì người ta đã biết cái cơ mưu của anh rồi. Đó là cái việc mà ngày xưa đó, là khi mà anh lệnh tự mình để mà cơ cấu trong cái nước, họ dùng một chữ cơ cấu hóa, tức là tự mình đưa mình vào công an làm đảng ủy công an ở trong trung ương của bộ công an. Đó là cái hành động mà người ta cho là non tay ấn. Là bởi vì sao? Quân đội và công an họ nhìn thấy ngay cái nuôi của ông Nguyễn Phú Trọng sắp sửa muốn vận động, trở muốn bắt ốc vào cái chân ghế tổng bí thư của mình, để họ thấy rằng anh này không chơi được, anh này là có vẻ có tham vọng, và khi mà anh lên nắm được quyền này rồi thì chắc là anh cũng sẽ làm trời làm đất. Thành ra những cái mà thi thố tài năng của anh ấy vụn về yếu kém, cho nên người ta dư luận ở trong nước đồn rằng ông làm những cái việc quá lộ liễu, khiến cho những cái thành phần, ngay cả những người ủng hộ của ông ta cũng phải nghi ngờ về cái thiện chí làm việc của ông ta. Ông ta từng phát biểu rằng những người mà dẫn thân làm việc nước sau này trong những chức vụ sắp tới là những người không màng đến địa vị. Nhưng thực sự chính ông là một người quậy vô cùng cho cái địa vị sắp tới của ông ấy. Thành ra đây là một trong những cái lời bàn thì cũng thưa luật sư, chúng ta cũng lấy lòng khiêm tốn mà nghĩ rằng phải chờ xem có thể lời bàn này trúng thành sự thật hay không, thì cũng còn là phải chờ đợi. Vâng, xin được trở lại với anh Quốc Sơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh ông Hồng Phúc. Và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, sáng hôm kia vào ngày, tức là ngày 19 tháng 9, hàng ngàn người xuống đường trong trang phục màu đỏ phản đối ban quản lý chợ An Đông ở Sài Gòn, vì hàng ngàn tiểu thương của chợ An Đông phải kinh doanh trong hoàn cảnh hạ tầng cơ sở xuống thấp một cách trầm trọng. Khách lần lượt bỏ chợ ra đi, nhưng ban quản lý chợ An Đông đã không phản đối, không đối thoại, mà là dùng loa phóng thanh giải tán đám đông biểu tình. Thưa hai ông, bãi thị là một hiện tượng lần đầu tiên xảy ra dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Tình trạng này sẽ dẫn chế độ đi về đâu, thưa ông? Và Quốc Sơn, xin mời ông Hồng Phúc bắt đầu ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quốc Sơn. Dạ, thưa quý vị, thưa luật sư. Theo truyền thông của trong nước đó, thì cũng đưa tin rằng là các tiểu thương của chợ An Đông ở quận 5 đó, đã đồng loạt đóng cửa sạp và ngưng kinh doanh, và họ đến thẳng Ủy ban Nhân dân thành phố và yêu cầu lãnh đạo phải giải quyết cái việc này. Và theo báo Lao Động của người ở trong nước cho biết ấy, thì có đến 2.000 người đã tham dự cuộc biểu tình này, bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng. Và chủ tịch quận đã phải đích thân đến trước chợ cầm loa kêu gọi giải tán và hứa sẽ giải quyết sau. Thế thì một người trong cái đám biểu tình này ấy, họ cho biết rằng cái việc thuê xạ và xạ tia nó quá cao. Xảy ra cái chi tiết là cái chợ An Đông 1 đó, mọi người biểu tình do cái chi phí quá cao, và năm ngoái cũng đã xảy ra biểu tình như thế này. Và theo các cái tiểu thương của chợ An Đông đó, thì từ đầu năm 2012, hơn 2.000 tiểu thương đã được vận động đóng góp hàng trăm tỷ đồng tiền Việt Nam để chính quyền quận 5 nâng cấp cái chợ An Đông lên. Mà những cái cam kết về nâng cấp chợ đó thì Ủy ban Nhân dân quận 5 vẫn chưa thực hiện được, mà tiền thì lấy rồi. Và ngày hôm nay cái chợ An Đông nó xuống cấp một cái tồi tệ, chứ cái hạ tầng cơ sở đó nó không còn là một cái chợ cho nó ra hồn. Người ta chán ngán, người dân không muốn đi chợ nữa, và cái người buôn bán ở chợ đó gặp khó khăn và tức nước thì vỡ bờ. Họ đã phải dùng những cái hành động biểu tình để mà phản đối. Thì hồi nãy trong câu hỏi anh Quốc Sơn có nói đến vấn đề bãi thị là một hiện tượng đầu tiên xảy ra ở dưới chế độ Cộng sản. Chúng tôi nghĩ rằng ngày xưa cái danh từ đình công bãi thị đã có thời chúng ta đã dùng để mà làm sao để mà phản đối bọn cầm quyền thực dân Pháp đối với đất nước chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chiến thuật có lẽ cũng rất quan trọng, để xin nhờ luật sư vui lòng cho biết cái tôn lý của luật sư về vấn đề này như thế nào, thưa luật sư, và xin trở lại với anh Quốc Sơn.
Yes, xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi theo dõi đấu tranh bất bạo động ở trong nước từ cái đại hội 11 đến đại hội 12. Lúc đầu thì tôi thấy toàn người già xuống đường. Đến khi mà thấy người trẻ xuống đường, tôi thấy là đấu tranh đã lên một tầm cao mới. Rồi tôi theo dõi cách mạng hoa, cách mạng màu ở các nước khác, đấu tranh cho tự do dân chủ. Thì tôi nói rằng bao giờ mà trên tay những người trẻ xuống đường, tay một tay thì cầm khẩu hiệu, một tay thì cầm cái cell phone hay là một cái máy chụp ảnh. Và bây giờ chuyện đã xảy ra. Và tôi thấy rằng ở Việt Nam đấu tranh bất bạo động từ tọa kháng cho đến biểu tình, cho đến những cái hình thức mà đấu tranh mà cơ bản nhất đã xảy ra. Nhưng mà tôi chờ đợi là một ngày nào đó có tổng đình công, thì chuyện nó chưa xảy ra là bởi vì chế độ nó chưa cho phép cái tổng liên đoàn lao động của người không quân sao ra đảng kiểm soát, chưa có, cho nên chưa có tổng đình công. Giờ đến tổng bãi khóa thì tuần trước tôi đã thấy là đồng bào đấu tranh ở miền Trung là các giáo sư đã bãi khóa. Và bây giờ đến bãi thị thì đấy là một trong những cái hình thức mà tôi chờ đợi. Bao giờ mà chúng ta có tổng đình công, bao giờ mà chúng ta có tổng bãi khóa, bao giờ mà chúng ta có bãi thị toàn quốc thì chế độ nó phải sụp đổ mà thôi. Nhưng mà cái lần này là đầu tiên là thấy mà cái bãi thị này hay lắm, là cái chợ đó nó thu tiền của người ta nói là nó nói rằng thì là đồng sở hữu chủ của cái bọn nhà làm dự án đó. Đến lúc mà người ta nó xây chợ xong thì nó lại bắt người ta đóng tiền thuê sạp nữa. Người ta đã đồng sở hữu chủ rồi, làm sao bắt người ta thuê sạp mà nó bắt người ta thuê sạp bao nhiêu lâu rồi. Đến lúc mà nó sửa sang chỉnh trang lại cái chợ, nó lại bắt người ta đóng tiền để chỉnh trang với tư cách là sở đồng sở hữu chủ. mà người ta đóng cả năm nay chưa làm được. Thành ra người ta mới, người ta đầu tiên là người ta đóng sạp, người ta không ra chợ lấy lực, đấy là bãi thị. Nhưng mà bãi thị rồi vẫn chưa đủ, bãi thị biến thành biểu tình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy phối hợp hai hình thức, vừa bãi thị và vừa biểu tình. Và kết quả là nó phải, đầu tiên là cái thằng chủ công ty làm chợ đó nó nói là, nó hứa rằng thì là sẽ giải, nó là chờ báo cáo cấp trên thì sẽ giải quyết. Nhưng mà đến cuối cùng đến cái anh ủy ban nhân dân tỉnh là phải ra trấn an đồng bào rằng thì nhà nước sẽ giải quyết vấn đề này, và nó cũng không dám đàn áp mà nó đem xe bớt đến, nó chở bà con về, ai về nhà đấy. Đây là một cách ôn hòa. Và tôi nghĩ rằng cứ từng việc này xảy ra mà nó cứ tiếp tục cái chế độ nó như thế này, thì cái ngày mà tổng bãi thị, tổng bãi khóa, tổng đình công sẽ không còn xa nữa. Để xem là hết năm 2017 sang 2018 xem chuyện nó có xảy ra hay không. Vâng.
Xin phép về nhóm Quốc Sơn, chúng tôi biết thời giờ không còn nữa, nhưng tôi xin phép bổ sung thêm một ý với lại luật sư, là theo ông Broker Huỳnh Ngọc Kinh, ông có viết qua Facebook, ông nói là một khi chạm đến quyền lợi của người dân thì tự khắc phải đi biểu tình. Mà biểu tình dần dần trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam thì họ đã vượt qua được sợ hãi. Đấy là một cái kết quả rất thành công, như ý của luật sư nói đó. Có họ đi từ bước này đến bước khác, ngày hôm nay họ vừa bãi thị mà họ lại vừa biểu tình nữa. Thành ra cái việc này á, nó thúc đẩy và nó đòi hỏi đại biểu Quốc hội Cộng sản dù là cứ nghị gật thì cũng phải cố gắng và làm sao để thông qua cái luật biểu tình. Mấy lâu nay Cộng sản không dám đưa ra cái luật biểu tình, bởi vì chúng đưa ra cái luật biểu tình không để đưa ra những điều thiếu công bằng hay là vô lý. Mà nếu không làm được như vậy thì vô tình, tức là vẽ đường cho heo chạy, cho hươu chạy. Tức là khi mà thông qua có luật biểu tình rồi, người ta sẽ dựa vào những kẽ hở của luật pháp để mà bị biểu tình, để chống đối chế độ, thì lúc đó chế độ cũng đến ngày tàn và phải sụp đổ mà thôi. Vâng, xin được trả lại với anh Quốc Sơn để kết thúc chương trình.
Dạ vâng, Quốc Sơn xin cảm ơn nhị vị đã đến với chương trình hôm nay, và xin mời quý vị có lời chào đến quý thính giả của chúng ta.
Vâng, xin kính chào ông Quốc Sơn, xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, và xin chào tạm biệt ông Hồng Phúc, hẹn tuần sau.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả, kính chúc quý vị một đêm có giấc ngủ an lành. Xin kính chào luật sư và kính chào anh Quốc Sơn, và cảm ơn anh Quốc Sơn đã thay của Bài Lê để điều hợp chương trình hôm nay.